Trà My hân hạnh được hội ngộ với quý khán thính giả của đài VOA trên chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm hành nghề tại Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Chương trình của chúng tôi trực tiếp mỗi tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối tính theo giờ Việt Nam và chương trình kéo dài từ nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ. Nửa phần đầu chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới về chính sách di trú Mỹ và nửa phần sau chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc trực tiếp của quý khán thính giả để di trú quan chức từ chính quyền cũ là chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa thành lập một tổ chức pháp lý để thách thức những chính sách di trú hiện hành của tân chính quyền mới, tân chính quyền của Tổng thống Biden. Đó là chủ đề chính ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng mong quý vị có được cái cơ hội này để trao đổi với luật sư Khanh để xem cái động thái này nó sẽ dẫn tới những cái thay đổi khả dĩ như thế nào trong những chính sách di trú mà mọi người đang nói rằng cải tổ hiện nay tại Mỹ với thời của Tổng thống Biden. Stephen Miller là cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump. Như quý vị đã biết là một kiến trúc sư, một người đứng đằng sau, một nhân vật chính cho những cái chính sách di trú mạnh tay của thời Tổng thống Donald Trump, vừa lập ra tổ chức gọi là Sáng hội Pháp lý nước Mỹ trên hết, với mục tiêu là theo đuổi những chính sách về pháp lý để kiện tụng, để thách thức những chính sách di trú đang cải tổ của Tổng thống Biden mà phe của ông Miller xem là có hại cho nước Mỹ và không hợp pháp hoặc là vi hiến. Và cái tổ chức này vừa trình làng ngày 7 tây tháng 4, tức là mới ngày hôm qua thưa quý vị, và được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Trump cũng như các cựu quan chức cao cấp thời chính quyền Trump. Trà My xin nhường lời cho luật sư Khanh với sự trình làng của cái hội pháp lý này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái cuộc chiến pháp lý sắp tới trong những chính sách di trú của Tổng thống Biden sẽ gặp những khó khăn khả dĩ như thế nào và mọi chuyện có thể trông đợi về những cái chính sách nào cụ thể nhất sẽ bị kiện tụng, sẽ bị thách thức, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị, thì để trước hết để mà mình nói rõ về vấn đề này thì mình phải đi ngược lại về vài bước. Thì quý vị biết là trước hết là luật di trú là nói chung là một luật liên bang của nước Mỹ đưa ra chứ không phải luật của những tiểu bang. Nên vì vậy chính quyền Mỹ có quyền coi như áp dụng cái luật di trú như thế nào mà họ muốn. Và thông thường để kiện những cái vụ sự vụ di trú này thì phải kiện những tòa liên bang. Bởi vì tòa tiểu bang họ không có thẩm quyền để họ nghe, những người quan tòa tiểu bang họ không có thẩm quyền để nghe những cái sự vụ kiện của những người tòa liên bang. Thì với cái đó thì thông thường á, ví dụ mà một tiểu bang nào họ thấy ví dụ có cái luật di trú nào đó có sai mà những cái người bộ trưởng bộ tư pháp của mỗi tiểu bang họ muốn kiện, họ có thể kiện lên tòa án liên bang. Quý vị nào mà không ở bên Mỹ thì Khanh muốn báo cho quý vị biết là mỗi tiểu bang sẽ có một người bộ trưởng bộ tư pháp, một người attorney general. Tại vì cái người bộ trưởng bộ tư pháp cho tiểu bang đó họ sẽ lo hết những cái sự kiện về vấn đề kiện tụng, coi như họ nắm quyền, họ rà soát về cái vấn đề kiện tụng là như thế nào và những cái kiện tụng nào mà coi như là vi phạm cái hiến pháp của tiểu bang hoặc là sau đó hiến pháp của nước Mỹ thì họ sẽ giúp để mà kiện tụng những cái sự việc đó, hoặc là họ sẽ lo về những cái vấn đề luật hình sự. Nói chung là họ bao gồm hết những cái gì về luật pháp. Thì giống như chị Trà My nói, ngày hôm qua ngày thứ tư thì ông coi như là ông cao cấp mà cố vấn cao cấp của cựu tổng thống Trump là ông Stephen Miller có mở ra một cái group mới, mà cái group này cái tiếng Mỹ nó gọi là America First Legal Foundation. Thì cái ông Stephen Miller, nếu mà quý vị có theo dõi tin tức đó, thì ông này là một người đứng đằng sau những cái chính sách của ngài cựu tổng thống Trump về vấn đề di trú trong 4 năm vừa qua. Có nghĩa là ông bắt đầu với những cái sự kiện bằng là gọi là không có cho cấp visa cho những cái người từ Trung Đông và nước Mỹ. Rồi bắt đầu sự hạn chế về cái vấn đề xin đi coi như là asylum hoặc là coi như là đi refugee, về vấn đề coi
tị
như
nạn.
Là tị nạn. Sau đó ông còn đóng lại biên giới và ông có rất nhiều sự thay đổi, giống như là cái gánh nặng xã hội, giống như mình cứ bàn qua bàn lại gánh nặng xã hội và coi như là làm sao để mà tính cái người này họ sẽ làm cái gánh nặng xã hội trong tương lai và không có cho những người đó định cư qua Mỹ, hoặc là coi như là không có cấp những cái thị thực trong cái thời gian Covid để cho những cái người từ nước ngoài vào, giống như những cái thực thì được đi làm. Còn ngoài ra nữa là những cái chính sách trong tòa án về di trú mà quý vị nếu mà không có liên quan tới vị trục xuất thì quý vị sẽ không biết ông có coi như là đưa ra những cái sự bắt buộc về vấn đề quan tòa phải xét xử hồ sơ như thế nào và mỗi quan tòa phải có mỗi năm phải xét xử bao nhiêu hồ sơ. Nếu mà xét xử không được những hồ sơ đó thì những quan tòa này phải được đưa đi những cái lớp để là coi như đào tạo lại cái cách việc làm. Và ông có đưa chỉ thị cho xuống cho sở di trú và coi như là bên giống cái khăn dùng cái từ sở di trú, nhưng mà quý vị biết sở di trú có ba bộ phận là bên duyệt giấy tờ, bên coi như là lo về những cái hải quan, những cái địa điểm vào nước Mỹ, và cái phần cuối cùng là cái bên mà thi hành những cái luật di trú coi như là về vấn đề trục xuất. Thì ông có đưa ra những chỉ thị cho cả ba bộ phận đó là coi như là phải siết chặt về những cái vấn đề mà duyệt từ đơn nếu mà là bên USCIS, còn về bên quan tòa thì là ông lại lấy đi những cái quyền mà quan tòa có thể coi như đóng hồ sơ lại mà bắt buộc là quan tòa phải xử lý hồ sơ cho nhanh cho gọn. Xong về cái bên CBP thì ông có nói ra những cái chính sách ông đưa ra là ngăn chặn những người nước ngoài vào nước Mỹ. Thì đó, thì ngay lúc này thì quý vị biết là ngài cựu tổng thống Trump thì không còn là tổng thống nữa và ngài Biden thì có lên, và trong cái thời gian vừa qua thì ngài Biden có chỉnh đổi rất nhiều cái chính sách của ngài cựu tổng thống Trump về vấn đề di trú. Thì nên vì vậy ông Stephen Miller này ông mới thành lập cái nhóm này, và cái nhóm này cái ý định của cái nhóm này là sẽ đi cố vấn cho những bộ trưởng bộ tư pháp của mỗi tiểu bang nào mà đang muốn kiện những cái chính sách của ngài Biden về vấn đề di trú. Mình nói trước về di trú nhé, tại vì cái này là ông mới báo ra cho biết. Thì
Cảm ơn luật sư Khanh đã sơ lược cái tiểu sử của ông Stephen Miller, là cái người mà gọi là đóng cái vai trò chính cố vấn cho cựu tổng thống Trump, đặc biệt là trong vấn đề di trú. Và cái sáng hội mà ông vừa lập ra đó, gọi là tổ chức pháp lý nước Mỹ trên hết, thì cũng biết được là đã cái tên thôi cũng đã cho người ta biết được ông là ai, tức là với cái mục tiêu những cái chính sách di trú làm sao đặt cái quyền lợi nước Mỹ trên hết, tức là bảo vệ công ăn việc làm cho nước Mỹ, bảo vệ luật pháp, biên giới, sức khỏe cộng đồng trong nước Mỹ trong thời đại dịch, và siết chặt những cái lỗ hổng trong pháp lý về vấn đề di trú. Thì với cái hội này được lập ra thì dĩ nhiên là những cái thách thức kiện tụng sắp tới cho chính quyền Biden nó sẽ là một bên trắng và một bên đen, tức là hai bên có thể là hai cái thái cực khác nhau. Tại vì họ cho rằng là những cái chính sách của Tổng thống Biden từ khi ông nhậm chức tới nay đó đã mở cửa quá nhiều, và mình thấy là cái chính sách hiện giờ về những vấn đề di trú của ông Biden thì đã cải tổ chỉnh sửa ngay từ ngày đầu tiên ông lên nhậm chức, là ông đã một là bỏ, hai là sửa, và ba là vô hiệu hóa những cái chính sách của cựu tổng thống Trump. Thì hiện bây giờ mình thấy có những cái thay đổi gọi là cải tổ đó rồi, và cái hội này lập ra với cái mục tiêu như như luật sư Khanh nói là sẽ cố vấn cho những cái tổng trưởng lý từng bang về vấn đề di trú để họ biết là cái này đúng, cái này sai, hợp lý, hợp tình chỗ nào, và có thể kiện tụng thách thức những cái chính sách hiện giờ mà không có được gọi là bảo vệ cho quyền lợi của nước Mỹ, hoặc là không có hợp pháp, hoặc là vi hiến ở cái khía cạnh nào đó. Thưa luật sư Khanh, cái điều này có khả dĩ hay không? Tại vì nó cũng hơi mới, xưa nay mình cũng chưa thấy có một tổ chức nào như thế, và cái tổ chức này gồm những cựu quan chức, những người rất là cao cấp, thì tương lai mình thấy là trước mắt là sẽ như thế nào trong những chính sách di trú sắp tới đây.
Thưa chị, thì cái này nó sẽ có áp dụng, bởi vì giống như chị biết đó là trong cái thời gian mà ngài Biden mới lên chức và ông đưa những cái sự thay đổi về những cái chính sách về di trú, thì đã có những bộ trưởng bộ tư pháp của những tiểu bang giống như ví dụ cái bang Texas đã kiện lên rồi. Thì cái ông Stephen Miller lúc mà ông thành lập cái foundation này á, thì ý định của ông rằng là ông sẽ đứng đằng sau giúp để giải lý về vấn đề luật pháp như thế nào cho những người bộ tư pháp nào mà coi như bộ trưởng bộ tư pháp nào mà họ đang muốn kiện về cái vấn đề những cái chính sách mà ngài Biden đang đưa ra để áp dụng về di trú. Thì cái này nó có khả thi lắm chị, tại vì vấn đề là những cái hội này coi như họ chỉ nói ra, họ nói là ồ chúng tôi là một cái người một nhóm người rất là giỏi về vấn đề luật di trú Mỹ, và chúng tôi sẽ giúp quý vị nếu mà quý vị có nhu cầu kiện tụng những cái chính sách này với tòa liên bang, bởi vì chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị về cái vấn đề này, bởi vì chúng tôi đã làm rồi và chúng tôi cũng đã bị kiện rồi, nhưng mà cũng có phần chúng tôi thắng cũng có phần chúng tôi thua, nên chúng tôi biết cái nào chúng tôi có thể thúc đẩy. Thì nói chung là cái hội foundation này được thành lập ra với cái ý định như vậy, để mà coi như là trong vài năm tới thì sẽ coi như là đứng lên để mà chống lại những cái chính sách mà ngài Biden đã lật ngược lại của ngài Trump. Thì quý vị thấy đây là một cái coi như là một cái sự chiến tranh mà nó cứ chiến tranh trên văn bản và
cuộc
về
chiến pháp lý, dạ.
Cuộc chiến pháp lý về, về văn bản và về những cái đường đi nước bước để làm sao mà coi như là một bên bên ngạch của Tổng thống Trump thì đã thua rồi, nhưng mà những người làm cho ổng thì bây giờ vẫn đứng muốn để mà thúc đẩy những cái chính sách của ổng cho dù ngài Trump không còn tại vị nữa.
Dạ. Nhưng mà cái nguyên lý của họ hoạt động, họ không dựa vào những cái chính sách cũ của cựu Tổng thống Trump, mà họ nói rằng là chỉ dựa vào những cái chính sách di trú nào mà nó có lợi cho nước Mỹ, những cái chính sách cải tổ nào mà họ thấy bất lợi hoặc là vi phạm pháp luật hoặc là vi hiến ở chỗ nào đó thì họ cần phải chỉnh sửa, họ phải đi kiện tụng để cho cái như cái tên gọi của cái tổ chức là nước Mỹ trên hết, đặc quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Đó là cái lý do mà họ mở cái tổ chức này ra để mà họ hoạt động dựa trên đó. Chứ họ không hoàn toàn không có cái ý niệm là tôi để bảo vệ là những chính sách cũ của cựu tổng thống cũ, không phải là như vậy. Dạ. Và thưa luật sư Khanh, nếu như cái...
Ủa chị, cái mà Khanh muốn nói là cái ông Stephen Miller lúc mà ông thành lập ra cái nhóm này, ông có ý định rằng là sẽ chống lại những cái chính sách của ngài Biden đưa ra về di trú trong thời gian vừa qua. Tại vì quý vị biết là ngài Biden trong lúc mà ông đưa ra những cái chính sách đó thì trong những chính sách đó sẽ coi như bắt đầu bóc tách ra và coi như tấn công từ một bộ phận một của những chính sách mà ngài cựu tổng thống đưa ra. Nên vì vậy trên thực tế nếu mà mình nhìn thẳng vào á thì mình có thể coi là cái nhóm này của ông Stephen Miller được thành lập ra để mà coi như bảo vệ hoặc là đang coi như là thúc đẩy những cái chính sách cũ, bởi vì những cái sự kiện này nó sẽ xảy ra ra tòa mà kiện tụng. Nhưng mà quý vị biết là những người này họ không có thể tự kiện được mà họ phải nhờ những người giống như là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hoặc họ phải có những cái hồ sơ nào đó, có một bên nào đứng ra kiện thì họ mới có thể đứng ra họ giúp được. Thì phải có một, giống như Khanh nói quý vị, trong cái vấn đề kiện tụng thì phải có một cái người nào hoặc một nhóm người nào hoặc một cái tổ chức nào đó họ bị hại xong họ mới đứng ra kiện được, chứ không có thể nào một người tự ra họ đứng ra họ kiện nếu mà họ không dính líu gì hết những cái sự việc này.
Dạ, cho nên họ mới dựa cái cơ cấu hoạt động là họ dựa vào những cái tổng trưởng lý của từng bang đó để xem coi các bang có cái vấn đề nào khúc mắc và họ có thể cố vấn về pháp lý, và cái nguyên do chủ yếu của họ là nước Mỹ trên hết, đó cũng là tính cái tên gọi của tổ chức. Dạ. Thưa luật sư Khanh, dạ, với những cái gọi là diễn tiến mới này thì nó cũng đối với khán giả Việt Nam thì nó cũng hơi lạ, tại vì nước Mỹ là một cái nước gọi là tự do độc lập, đúng không? Nhà mọi không có ai có quyền tối cao tối thượng cả. Một chính sách của chính phủ đưa ra có thể bị kiện tụng bởi nhiều bên, từ dân cho tới từ những cái tổ chức độc lập vân vân. Thì đây cũng cho thấy là một cái bức tranh là ở một nước Mỹ là có những cái quyền rất là độc lập và tam quyền phân lập với nhau, và những chính sách có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu nó không thỏa đáng, nếu nó gặp sự bất bình. Dạ, thì thưa luật sư Khanh, một cái ví dụ điển hình mà ông có nhắc tới là khi ông Biden đề nghị là hoãn trục xuất thì ở Texas là đã kiện ngay là không nên hoãn, và cái chuyện kiện tụng của Texas là có hiệu lực ngay, và bằng chứng là mới vừa rồi mình nói là có 33 người Việt Nam bị tống xuất, bị máy bay đưa ra khỏi nước Mỹ trục xuất. Đấy là mình thấy là cái sự thay đổi nó sẽ có nếu như có những cái cuộc chiến pháp lý, và bên nào chứng minh được mình hợp lý hơn thì sẽ chiến thắng, chứ không ai có quyền lực cao cuối cùng. Dạ. Thưa luật sư Khanh, dạ, nói về cái những cái chính sách di trú của Tổng thống Biden hiện hành đang sắp sửa gặp những cái thách thức từ cái sáng hội mình vừa nói đây, thì những cái chính sách nào là gọi là dễ bị tổn thương nhất, dễ bị kiện tụng nhất, dễ bị thay đổi, thách thức nhất, thưa luật sư Khanh?
Thì trước hết giống như chị nói là về vấn đề trục xuất á, thì nói chung là bên đã có những tiểu bang giống như Texas đã kiện rồi, nói là nếu mà không cho phép trục xuất trong vòng 100 ngày mà ngài Biden muốn đóng cái lệnh trục xuất á, thì những tiểu bang đó sẽ gặp những cái sự coi như là tổn hại. Nên vì vậy cái đó là cái đầu tiên đã bị coi như là ngăn rồi. Còn những cái phần còn lại thì hiện tại bây giờ thì theo Khanh thấy có thể cái chương trình DACA, có nghĩa là cái chương trình Deferred Action for Childhood Arrival, có thể bị tấn công kế tiếp.
Là chương trình tạm hoãn trục xuất đối với những người tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ.
Dạ đúng rồi, thì cái đó nó gọi là Deferred Action for Childhood Arrival, thì cái chương trình đó nó có thể bị tấn công kế tiếp bởi cái ngài Stephen Miller này nếu mà ông muốn. Còn ngoài ra những cái chính sách giống như là về gánh nặng xã hội, cái đó có thể bị, nhưng mà thực tế ra Khanh nghĩ cái gánh nặng xã hội mấy người này cũng không có muốn kiện gì mấy đâu, bởi vì rất là chứng minh, rất là khó để chứng minh, là tại vì vấn đề cái gánh nặng xã hội đó, là quý vị phải nhớ là cái chính sách này được đưa ra để mà bên Bộ Ngoại giao hoặc bên Sở Di trú dùng để mà ước tính rằng là những cái người trong tương lai để mà chuẩn bị thành thường trú nhân hoặc xin thị thực để định cư vào Mỹ thì họ sẽ trở thành một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà trên thực tế thì những người trong tương lai mình không có biết được là họ có hay không. Nên vì vậy để mà chứng minh được là những cái tiểu bang này sẽ bị tổn hại về những cái người tương lai để trở thành người thường trú nhân gì đó, để mà họ xin những cái phúc xã hội, thì cái đó quan tòa thông thường họ sẽ nói chúng tôi chưa thấy một cái sự tổn hại nào, bởi vì quý vị đang đại diện cho một cái sự việc nó chưa xảy ra, nó phải xảy ra rồi tôi mới có quyền để mà tôi nghe được, nếu mà nó chưa xảy ra thì tôi không có quyền thẩm để tôi nghe hồ sơ này. Nên vì vậy giống như những cái chính sách giống như mà coi như là cái travel ban thì mình không nói rồi, tại vì cái travel ban bây giờ ngài Biden có thể mở cái con đường đi ra đi vô là
Lệnh cấm du hành,
lệnh cấm du hành đó. Nhưng mà nếu mà trong tương lai mà những cái nước này họ có những cái sự nội loạn thì có thể những tiểu bang họ đứng ra họ nói không cấm vận những cái người này vào, thì có thể tới lúc đó ông Stephen Miller, cái hội này của ông có thể đứng ra để mà cố vấn cho những tiểu bang về cái vấn đề họ có thể ngăn chặn. Nhưng mà thực tế ra trước giờ thì theo Khanh biết và theo Khanh sự hiểu biết của Khanh thì những cái tiểu bang họ ít khi nào mà tự nhiên họ kiện để mà họ nói là họ cấm những cái người này vào cái bộ phận của họ hoặc là coi như những tiểu bang của họ, hiếm lắm, chưa theo Khanh biết thì chưa thấy, Khanh chưa thấy. Thì nhưng nên Khanh chỉ sợ là cái chương trình đó sẽ bị tấn công nhiều nhất thôi, tại vì cái chương trình đó rất dễ để mà tấn công ngay lúc này.
Và như mình nói là phải xuất phát từ cái lợi ích của từng tiểu bang hoặc từng cái khu vực nào đó bị ảnh hưởng, họ có bức xúc, họ muốn kiện tụng thách thức những cái quy định đó để mà gỡ rối cho họ, thì sẽ có cái hội này, có cái tổ chức này họ đứng ra họ cố vấn pháp lý giúp cho. Thì như vậy thì mình nghĩ liên hệ ngay tới cái vấn đề là di dân ở cái bức tường biên giới đó, ở cái đường biên giới giữa Mỹ với Mexico là một vấn đề mà đang ảnh hưởng tới quyền lợi lợi ích của tiểu bang Texas rất là nhiều, gây nhiều cái phức tạp điên đầu cho giới hữu trách cũng như là dân địa phương nữa. Thì luật sư Khanh có dự đoán là cái vấn đề biên giới giữa Mỹ với Mexico, những cái người di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới hàng ngày đó sẽ là một trong những cái vấn đề dễ bị tổn thương nhất trong cái chính sách cải tổ của ông Biden sẽ bị kiện tụng hay không?
Khanh nghĩ cũng có thể lắm chị, tại vì vấn đề là bây giờ nói chung là ngài Biden đã nói là mở lại biên giới để cho những cái người mà đợi ngoài biên giới để vào, thì giống như quý vị mà có theo dõi thì trong vài ngày qua thì những hải quan đã bắt được ít nhất là 2 người từ nước Yemen mà trong cái chính sách của những người phải bị theo dõi, bởi vì họ có thể nguy cơ là khủng bố. Và cái thứ hai là nữa là họ có bắt vài người coi như là về băng đảng của bên Mỹ đi qua. Thì với những cái đó thì ví dụ bên cái ông Stephen Miller này, ông có thể đứng ra ông nói là chúng tôi có thể chứng minh rằng được là bây giờ cái hệ thống mà thanh lọc người từ biên giới nó không có hiệu quả, nên nếu mà không làm chặt chẽ, không tạm ngưng thì những cái bộ phận mà những cái người mà có thể dính líu tới khủng bố hoặc này nọ có thể sàng lọc qua cái biên giới và họ sẽ gây tổn hại tới nước Mỹ lúc mà họ được vào, thì cái đó có thể. Nhưng mà thông thường những cái tiểu bang có thể kiện là một là Cali, hai là bên Texas hoặc những biên giới hoặc thì những tiểu bang nào mà giáp cạnh với cái lãnh thổ của bên Mỹ và Mỹ, thì những tiểu bang đó họ mới có thể đứng ra họ kiện nếu mà cần thiết. Nhưng mà trên thực tế thì Khanh nghĩ cái sự kiện này nó cũng khó xảy ra, nên vì vậy về cái vấn đề mà ông có những cái tiểu bang này có thể kiện để mà coi như là nói chính phủ Mỹ phải làm sao để mà cho ông có một cái hệ thống rất là chặt chẽ để rà soát những cái người vào. Nhưng mà trước giờ cái hệ thống đó giống như quý vị biết, cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ rất là dài, nó có rất nhiều lỗ hổng, không có thể nào mình rà soát hết được những lỗ hổng đó, tại vì mình bịt cái lỗ này nó sẽ có những lỗ khác, có nhiều lúc người ta còn đào hầm ở dưới để mà họ đi qua biên giới giữa Tijuana và San Diego nữa, nên cái đó mình rất là khó đoán.
Và cái vấn đề và biên giới giữa Mỹ với lại Mexico đó hiện bây giờ đã có một cái cuộc khủng hoảng biên giới ngay tại đó, cuộc khủng hoảng vừa biên giới mà vừa là nhân đạo nữa thưa quý vị, tại vì quá nhiều di dân bất hợp pháp tràn vào cái cửa khẩu đó sau khi ông Biden nhậm chức, là vì với cái hy vọng họ nghĩ rằng là với cái chính sách cải tổ di trú nới lỏng hơn, không có siết chặt như thời xưa nữa, thì họ sẽ có nhiều cơ hội được xét duyệt tị nạn, có nhiều cơ hội được tới Mỹ để xây dựng giấc mơ Mỹ. Và theo báo cáo từ đầu năm tới giờ đó, là cái con số mà bị chặn bắt ở ngay cái đường biên giới đó hoặc là phía bên biên giới lãnh thổ của Mỹ ngày càng tăng chứ không có giảm, con số cao so với rất là nhiều năm gần lại đây. Theo một cái thông báo mới nhất là con số những trẻ em đi một mình không có người lớn đi kèm thôi nha quý vị, chỉ là trẻ em thôi, trong tháng 3 vừa qua tại cái khu vực đó là 19.000 em. Thì đó là chưa kể là những cha mẹ hoặc là những gia đình di dân đi chung với nhau nữa thì còn nhiều hơn như thế nữa. 19.000 trẻ em đó hiện bây giờ cũng là một cái dấu hỏi, cũng là một cái gánh nặng rất là khó giải quyết cho cái chính sách di trú Mỹ. Tại vì với cái chính sách nhân đạo của chính quyền mới đó, thì họ muốn được tạo chỗ ăn chỗ ở cho những cái người này, đặc biệt là cho những cái trẻ em này trong lúc mà chờ đợi được xét duyệt. Đấy mới là một cái gánh nặng, là vì trong lúc đại dịch vẫn còn, kinh tế vẫn còn rất là eo hẹp và chỗ ăn chỗ ở không đủ nữa. Dạ.
Thì theo những cái thống kê mà giống như chị nói, những cái nguồn tin đó, thì họ nói là hiện tại bây giờ những cái cơ sở mà tạm giữ những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên mà vượt qua biên giới á, thì hiện tại bây giờ quá tải, mà thông thường là họ có nói quá tải là coi như gấp mấy trăm lần lận, chứ không phải là thường. Tại vì họ có, và những người đại biểu của tiểu bang họ có đi vào họ chụp hình thì họ thấy là con nít thì ngủ lơ lác dưới sàn nhà, mà sàn đất đó thì có mỗi người là cho một cái bao để mà ngủ vậy thôi. Và họ còn nói thống kê rằng là cái phần mà trẻ em mà bị dính dịch bệnh COVID nó đang tăng. Nên vì vậy đó là những cái hình ảnh mà quý vị thông thường sẽ thấy một khi họ loạt ra thông tin như vậy. Nhưng mà ngay biên giới thì ngay lúc đó là ngay lúc này thì có những cái sự việc như vậy. Một là cái sự quá tải về vấn đề tạm giữ những trẻ nào mà dưới tuổi vị thành niên mà qua mà biên giới mà không có bố mẹ. Thì quý vị cũng thấy, nếu mà quý vị theo dõi trong tin tức thì cách đây cỡ một tuần trở lại thì phải, có một cái video là coi như người bố người mẹ đã trèo lên tường rồi, cố gắng hạ đứa cháu, đứa coi như đứa
đứa
cháu
nhỏ,
đứa,
yeah.
đứa nhỏ
chút
5
xíu
tuổi
à, dạ.
thả nó để rơi xuống bởi vì cái tường nó quá cao. Thì người
Nên
ta
là
có
ném
đứa
con qua cái bức tường
ném
biên
con
giới đó
qua,
quý vị.
Không, mình từ dùng từ ném thì cũng không đúng, là họ đã đưa qua cái chiều cao rồi, nhưng mà bởi vì từ trên xuống dưới qua cái chiều cao quá dài nên họ phải thả đứa con xuống, thì đứa con nó té cái ụp xuống rồi nó đứng dậy, nó bò mò đứng dậy. Nhưng mà đó là một đứa bé 5 tuổi mà mình không biết cái tình trạng nó xảy ra cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đứa bé, và cũng không
Sở
có
dĩ
phải đứa.
Họ làm như vậy là vì sao thưa luật sư Khanh? Tại vì theo quy định là nếu có một đứa trẻ ở trên đất Mỹ rồi thì ba mẹ của nó sẽ được vào đất Mỹ chờ nghe phán xét hồ sơ tị nạn hay sao?
Không chị, thông thường thì không phải có cái việc đó, nhưng mà họ nghĩ rằng là tại vì lúc trước quý vị nhớ là bên cựu chính quyền của ngài tổng thống, cựu tổng thống Trump có cái chính sách nó gọi là child separation, có nghĩa là họ sẽ tách rời bố mẹ và con cái ra riêng để mà những hồ sơ đó riêng rẽ hết. Thì lúc mà ngài Biden lên thì, hoặc lúc mà ngài Biden đang đi ứng cử tổng thống, thì ông nói cái chính sách này nó quá là vô nhân đạo. Nên vì vậy lúc mà ngài lên thì ngài nói ok, tôi dẹp bỏ cái chính quyền coi như là child separation này, tôi không tách rời con nít với bố mẹ nữa. Nên hiện tại vì vậy có ngay lúc này coi như gia đình nào cũng muốn đẩy hết qua hết một lượt, tại vì họ không có sợ bị tách rời nữa, nhưng mà họ sẽ nghĩ rằng là họ sẽ được giải quyết hết trong vòng một nhóm thì sẽ có những chỗ ở. Nhưng mà thực tế ra rằng là những người
có
bố
phải với
mẹ,
cái ý là dùng cái đứa con đó làm cái neo trước hay không?
Không chỉ là những cháu này không có thể làm cái neo, tại vì cái từ anchor baby á, cái từ là con neo á, mình có nhiều người ta nghĩ sai rồi. Không phải là quý vị có đẻ con nước ngoài, quý vị đưa đứa con đó vào nước Mỹ thì đứa con đó sẽ là cái neo. Thông thường người ta nói cái từ anchor baby là cho những người nào mà ví dụ họ từ nước ngoài họ vào trong nước Mỹ, họ sinh con đẻ cái trong nước Mỹ rồi, thì những đứa con đó lại có quốc tịch nước Mỹ, thì những đứa con đó mới là anchor baby, bởi vì sau này nó có thể quay ngược lại, nó bảo lãnh bố mẹ nó vào. Thì
Dạ,
cái đó
nhưng
mới
mà Trà My muốn tìm hiểu tại sao họ đưa con của họ qua biên giới Mỹ bất chấp những cái rủi ro, vì họ hy vọng là từ đứa con đó họ sẽ được đi theo qua hay như thế nào? hay là họ chỉ nghĩ rằng là
Thường là cái này thì có nhiều lý do lắm chị, Khanh không có thể nào mà coi như nói rõ được, nhưng mà phần lớn là những cái người mà đi từ những cái nước mà Central America, Nam Mỹ họ qua, một là họ chạy đi từ những cái vấn đề về băng đảng, tại vì bây giờ quý vị mà theo dõi về bên Nam Mỹ thì băng đảng rất là nhiều. Cái thứ hai dịch bệnh bùng phát nữa, và cái cách có cái nguồn cái cách sống lối sống của họ, họ không có thể kiếm được tiền nhiều mà họ rất là nghèo, nên vì vậy vì họ muốn thoát những cái, một là thoát những cái nạn nghèo, cái thứ hai họ muốn thoát những cái nạn mà bị băng đảng tạo ra, cái thứ ba họ cũng muốn một cái tương lai đỡ hơn cho con cái của họ. Nên vì vậy có rất nhiều người, người ta đã hy sinh hết, họ bán hết tiền, họ gom hết những tiền bạc họ có, họ thuê những cái người cò để mà đưa họ, họ phải đi qua nước Mỹ, đi qua bao nhiêu nước tới Mỹ, rồi xong tới lúc đó họ mới vượt, trả tiền cho những người cò để mà vượt qua nước Mỹ để mà tìm một cái cuộc sống mới, chứ không phải là họ dùng những đứa con này là coi như là một cái neo để mà cho họ hồ sơ của họ
Tại
được.
vì có cái số lượng trẻ em đi mà không có người lớn đi kèm quá nhiều như vậy thì không, có nhiều người thắc mắc là không biết là vì họ muốn có ý định là để cho đứa con họ vào để họ được ăn theo vào sau, hay là họ chỉ muốn là đứa con vào trước cho tương lai của nó tính trước đi rồi tính sau, ba mẹ tính sau, miễn là đứa nhỏ được ở nước Mỹ là được rồi, thì không biết
Những
là
đứa
ý
con
của
này
chính
lúc
sách.
vào Mỹ thì phần lớn là cũng có nhiều đứa nó sẽ không ở, có quyền ở lại đâu, và thực tế là luật Mỹ không có cho phép như vậy, nên có nhiều đứa tùy theo trường hợp có thể xin một cái loại visa đặc biệt, nó gọi là cái Special Immigrant Juvenile Status, SIJS. Cái visa đó nếu mà xin được thì sau này đứa con nó sẽ có thể có xin thẻ xanh, những cháu đó có xin, có thể xin thẻ xanh, nhưng mà trong cái quá trình cái xin cái SIJS đó đó là mình, cái đứa con này nó phải tự đi qua cái hệ thống của tòa gia đình của tiểu bang, và nó phải chứng minh rằng là nó đã bị bỏ rơi bởi bố hoặc mẹ, một trong hai người bố hoặc mẹ đó bị bỏ rơi, và nó coi như là không có, sẽ không có tốt cho tương lai của nó nếu mà nó phải được phải trả về lại cái nước của nó. Và cái thứ ba nữa là nó có một cái người bên Mỹ đứng ra để mà bảo trợ cho nó, để mà coi như nuôi dưỡng nó. Thì để mà cái đó đó thì một khi nó đã khai được cái đó thì cái quyền nuôi của người bố hoặc mẹ sẽ bị cắt đứt, nên cho dù sau này nó có thắng đi nữa, nó có làm có trở thành người thường trú nhân, hoặc sau này nó nhập tịch đi nữa, nó sẽ không có thể bảo lãnh được cả một trong hai. Ví dụ người mẹ đang ở bên này đứng ra làm cái đơn thì người bố sẽ mất quyền, hoặc ví dụ bố mẹ đều ở nước ngoài mà ví dụ người anh chị em đang ở bên này để mà nuôi dưỡng thì bố mẹ sẽ mất quyền, tại vì nó phải lọc qua cái hệ thống tòa gia đình của tiểu bang để mà có cái hồ sơ coi như là chứng minh rằng là nó, đứa con này đã bị coi như là bị cái từ abandon, mà coi như bị bỏ rơi hoặc là coi như không nuôi nữa đó. Một khi có cái đó rồi có nghĩa là cái quyền của cái người bố hoặc mẹ ở nước ngoài sẽ bị cắt đứt và không có thể làm cái neo được.
Như vậy là đâu có dễ dàng gì đâu, nhưng mà họ vẫn bất chấp
Nên
họ cho con
nếu
họ
có thể
vào
mà
mọi
có
cách.
một cái chương trình nào đó mình có thể làm cái chương trình về vấn đề cái SIJ, tại vì trước giờ Khanh nghĩ là hình như mình chưa bao giờ làm cái SIJ, mà cái SIJ thì hồi xưa lúc mà Khanh mới lúc Khanh mới ra trường luật năm 2008 á, thì cái SIJ nó cũng được áp dụng rồi, nhưng mà ít người xin lắm. Tới khi mà ngài Obama lên mà ông bắt đầu ông mở cái chương trình Deferred Action á, thì
DACA.
DACA, thì thực tế ngay lúc đó những người cò của bên những người cò bên nước Nam Mỹ họ lại nói rằng là có con nít hả, cho vào Mỹ đi nó sẽ có thẻ xanh, nhưng thực tế là họ tuyên như vậy để mà họ lừa những người này để trả tiền để môi giới để đưa qua. Nên vì vậy trong cái thời gian đó có rất nhiều bố mẹ mà coi như của những người trẻ con dưới tuổi vị thành niên bên Nam Mỹ, họ đưa con họ qua cái biên giới. Ngay lúc đó thì những người luật sư bắt đầu họ mới thấy cái tác dụng cho xin cái SIJ, cái Special Immigrant Juvenile Status Visa đó. Và trong một thời gian ngắn, có nghĩa trong vòng từ 2012 tới 2013, coi như là luật sư nào biết, luật sư di trú nào mà biết mà đụng chạm tới nước mẹ, những người già mẹ thì
Dân ở
chắc chắn
trong Mỹ.
cái SIJ đó Khanh cũng đã file rồi, và Khanh cũng thắng. Nhưng mà sau một năm đó sở di trú họ thấy cái lỗ hổng đó, nên họ mới bắt đầu họ khép cái lỗ hổng đó lại, bởi vì họ bắt buộc là lúc mà mình ra tòa ở tòa gia đình đó mình phải có những cái bằng chứng cố định, chứ mình không có thể nói là bố mẹ đã bỏ rơi nên người anh hay người em hoặc cái người bên này họ sẽ giữ nuôi.
Và cái sự khó khăn này nó còn nằm ở cái chỗ là chính cái bản thân đứa bé đó phải ra tòa di trú trình diện trước tòa để bị chất vấn, để
Đúng rồi,
bị hỏi han. Thì cái
và
sự
hơn nữa là sở di trú sau này họ kéo dài hồ sơ, bởi vì cái vấn đề với cái SIJ là nó quay về với cái tòa gia đình. Thông thường những cái hồ sơ mà mình xin rồi mình nói là trẻ con bị bỏ rơi để mà cho một người khác nuôi á, mình phải làm trước khi đứa trẻ này đạt được tuổi vị thành niên, có nghĩa là 18 tuổi. Nên vì vậy có nhiều lúc sở di trú họ cái hồ sơ gia đình họ họ cứ đòi hỏi này nọ, cái hồ sơ đã xong rồi, hồ sơ gia đình đã xong rồi, nhưng mà họ đòi hỏi rằng là chứng minh rằng là
kéo
bố mẹ
dài thời gian.
quý vị, họ chứng minh rằng là hồ sơ quý vị là bố mẹ đã bỏ rồi và phải đưa bằng chứng. Nếu mà không đưa bằng chứng chúng tôi không chịu, bởi vì cái lệnh tòa mà có chữ ký quan tòa nó không có ăn nhầm. Thì đó, có nhiều người ta kiện, người ta nói cái đó là chuyện của tòa tiểu bang, không có liên quan gì tới tòa liên bang. Tòa tiểu bang đã nói rồi thì có nghĩa rằng là sở di trú chỉ tuân theo thôi, nhưng mà thực tế ra là sở di trú họ cứ dùng cái đó để họ kéo dài thời gian. Và hơn nữa là cho dù những cái hồ sơ đó nếu mà mình đã xong với cái tòa tiểu bang trước 18 tuổi rồi, sở di trú họ kéo dài. Và những cháu nào mà khai cái SIJ đó mà lúc mà đã quá 21 tuổi thì những cái hồ sơ đó sẽ bị tự diệt. Nên vì vậy có nhiều lúc sở di trú họ ngâm hồ sơ, họ họ không trả lời, họ ngâm thời gian lâu. Xong họ nói ô quá tuổi rồi, chúng tôi không cho nữa. Đó.
Cảm ơn luật sư Khanh. Cũng nhân một cái dịp này mình được tìm hiểu những cái khía cạnh pháp lý, những cái lỗ hổng hoặc là những cái quy định đối với những cái việc là đưa trẻ con vào biên giới Mỹ bất hợp pháp và những đứa trẻ đó số phận như thế nào, ba mẹ có được ăn theo hay không, thì nay mình cũng có cơ hội để mình hiểu biết thêm. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cái vấn đề đường biên giới đó chỉ là một trong những cái yếu tố trong cái bức tranh chung về chính sách di trú hiện nay mà có thể bị thách thức bởi cái nhóm vừa lập ra mà mình nói từ đầu chương trình, đó là cái sáng hội pháp lý nước Mỹ trên hết. Ngoài cái vấn đề là đường biên giới, những cái chính sách về đường biên giới rồi những cái chính sách về gọi là di dân trục xuất vân vân là những cái gọi là yếu tố dễ bị tổn thương nhất, dễ bị kiện tụng nhất, thì sẽ có những cái chính sách gọi là về bảo lãnh gia đình hoặc là những cái chính sách di trú mà gọi là cho di dân vào đây làm việc vân vân nữa, thì những cái đó có thể bị thách thức kiện tụng gì không bởi cái xã hội này, thưa luật sư Khanh?
Cái này nó cũng có thể, nhưng mà theo Khanh thấy thì cái cơ hội nó rất là ít, bởi vì giống như Khanh nói là những người mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp của mỗi tiểu bang á, nếu mà họ muốn kiện những cái chính sách của ngài Biden mà coi như lật ngược lại những cái chính sách của ngài cựu tổng thống Trump, thì họ phải chứng minh rằng là họ sẽ có một cái sự tổn hại nào đó. Nhưng mà những cái visa đi làm chẳng hạn, visa L1, H1, để chứng minh sự tổn hại cho tiểu bang, cho một khi mà sở di trú cấp cho những cái visa đi làm cho những người từ nước ngoài vào nước Mỹ thì nó rất là ít, bởi vì những người người ta đi làm thông thường họ sẽ đóng thuế và coi như họ sẽ cái mức lương họ sẽ có mà họ sẽ đóng thuế và họ sẽ đóng góp vào những sự coi như là
Kinh
mua
tế
sắm
của tiểu bang.
thế tiểu bang á, nên thực tế ra tiểu bang thông thường họ sẽ không có sự tổn hại nào cả. Những người tổn hại có thể là những cái người mà họ mắc việc làm, bởi vì coi như là những cái người từ nước ngoài vào thay thế. Nhưng mà để những người đó họ kiện mà kiện coi như thành công thì để đi xa, để mà coi như có những người Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang coi như nhúng tay vào thì cái con đường nó rất là dài, rất là khó, tốn kém lắm, nên cái cơ hội đó nó rất là ít.
Rồi mới hỏi để quý vị có dịp cũng tìm hiểu luôn những cái thay đổi mà khả dĩ hoặc là những cái điểm mà có thể bị thách thức nó như thế nào, mà nó đặc biệt nó liên quan tới người Việt, đó là cái vấn đề bảo lãnh là người Việt có rất là nhiều, cái vấn đề đi qua đây làm việc nữa là trong đó cũng có rất là nhiều người Việt, thưa quý vị. Và về cái chuyện mà để mà thách thức đó, thì cái nhóm này là một cái nhóm toàn là những chuyên gia cao cấp và họ sẽ giúp cho những cái tiểu bang mà gặp thiệt hại bởi cái chính sách di trú mới của chính quyền Biden á, kiện tụng thách thức những cái chính sách đó. Thì thưa luật sư Khanh, về cái việc và cái khả năng thành công, khả năng thách thức khi mà mọi chuyện nó bị đưa ra tòa nó như thế nào? Tại vì mình thấy là với cái thời của cựu tổng thống Trump đó, thì ông Trump đã bổ nhiệm rất là nhiều những cái vị trí vào cái hệ thống tòa án liên bang cũng như là vào tòa tối cao nữa. thì với cái con đường mà mình đang nhìn trước mắt, thì với cái sáng hội này, nếu mà họ thách thức những chính sách di trú của chính quyền Biden này, thì ra tới tòa thì họ có nhiều cái khả năng là sẽ thuận lợi hơn hay không, khi mà những vị thẩm phán đó là do ông Trump bổ nhiệm rất là nhiều chẳng hạn vậy?
Thì theo thống kê thì trong 4 năm mà ngài Trump được đắc cử và coi như ngồi cứ quyền tổng thống thì ông đã nâng cho ít nhất là 230 người chánh án cho tòa liên bang và 3 vị cho tòa án tối cao ở bên Mỹ. Thì nếu mà mình nói tòa án tối cao bên Mỹ thì thực tế ra thì mình không cần phải lo là coi như 3 người đó được ngài cựu tổng thống Trump đưa lên, bởi vì trong lúc mà ông được nhiệm vị thì cũng có người đã không có đồng ý với những chính sách của ông rồi, và đưa ra cái phán án là coi như là họ không có đồng ý với những điều gì ông đưa ra, nên tòa án tối cao thì mình không cần phải lo. Nhưng mà về tòa án liên bang thì có thể mình phải lo một chút, bởi vì nói chung ông bổ nhiệm rất là nhiều người và có một vài người coi như là có thể cái sự trung thành của họ còn dính vào ông. Nhưng mà cái đó mình khó đoán được lắm, bởi vì họ không có thể nào làm ra mặt được, họ phải dựa theo luật. Bởi vì nếu mà quý vị nghe biết á, bên Mỹ nếu mà quan tòa nào mà trong lúc họ có thẩm quyền qua hồ sơ, mà nếu mà họ đưa, họ họ có chứng, họ trong cái cách mà họ thể hiện á, mà họ thể hiện rằng là họ quá nghiêng về bên một bên, thì những cái đó là một trong những lý do để mà cho bên thua họ kháng kiện lên cái tòa cao hơn nữa. Nói là
không thể thiên vị đó. Dạ.
Không thể thiên vị, các người này họ quá thiên vị nên họ phải có một vài cái hồ sơ, cái cử sự kiện cải mới, chứ không phải là giống như quan tòa phán xong là xong. Tại vì quan tòa phán xong, quý vị vẫn có thể kiện lên tòa án kháng kiện nữa. Nên vì vậy, về vấn đề thành công thì Khánh nghĩ nó cũng thấp thôi, nhưng mà cái tổn hại lâu dài là những cái sự ngăn cản, mà cái từ mình sẽ gọi là cái từ injunction. Tại vì quý vị nhớ lúc mà Khanh và chị Trà My làm đài, Khanh cứ nói là ngài của Tổng thống Trump cứ bị kiện và quan tòa đưa cái lệnh là tạm dừng, thì những cái lệnh tạm dừng đó nó có thể xảy ra rất là nhiều trong cái những
mà nó cái ảnh hưởng tới cái quy định về chính sách về di trú,
nó ảnh hưởng tạm thời, tại vì những cái injunction nó chỉ ảnh hưởng một thời gian cố định thôi. Có vài tòa họ sẽ cho cái lệnh tạm ngưng nó dài hơn, nhưng mà giống như cái vụ vừa rồi mà tiểu bang Texas kiện ngài Biden về cái vấn đề là ông nói là trong 100 ngày kế tiếp không được trục xuất, thì ngay lúc kiện thì tòa án liên bang nó nói ok cho cái lệnh tạm ngưng cái này 14 ngày, có nghĩa trong 14 ngày đó cái vụ trục xuất vẫn phải xảy ra. Và cái thứ hai nữa, trong 14 ngày đó cho hai bên để chuẩn bị giấy tờ để cải tiếp, và sau 14 ngày đó họ lại gia hạn thêm 14 ngày nữa bởi vì họ nói chưa xong. Nhưng mà trong cái thời gian gia hạn đó thì cả hai bên đều nói là lúc không có thể, vẫn phải trục xuất tiếp, còn họ phán rằng là vẫn phải trục xuất tiếp. Nên vì vậy giống như trong cái thời gian ngài Trump ngồi
thật
đại
ra
vị thôi.
Không phải là với cái số mà những cái vị trí ở cái hệ thống tòa liên bang Mỹ mà được ông Trump bổ nhiệm nó nhiều, hay là trong cái tòa tối cao nó nhiều, mà nó sẽ ảnh hưởng, mình không hợp có suy nghĩ là những cái vị này sẽ thiên vị vì họ là ở tòa án, là họ phải bắt buộc là phải công tâm. Nhưng mà cái ý người ta muốn tìm hiểu đây đó là người ta thắc mắc là với những vị đó có thể là họ theo cái khuynh hướng bảo thủ giống như là cựu chính quyền Trump vậy đó, thì họ có thể
có
là
thể
họ có
chị,
cái nhìn
cái
bảo
này
thủ
quá
hơn.
Tao. Đúng 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 no no quan tòa họ có thể có cái nhìn bảo thủ, có chứ. Nhưng mà vấn đề là quý vị nên nhớ, họ bảo thủ, họ không tuân theo luật, họ vẫn có thể bị kháng kiện lại. Nên vì vậy cái vấn đề cái hệ thống tòa của bên Mỹ á, nó lại phức tạp hơn nữa, bởi vì lúc nào nó cũng có một cái tòa ở trên cao nhìn xuống tòa dưới nữa. Nên vì vậy nó có hai ba phần luôn, chứ không phải một trên một, còn có tòa án tối cao của Mỹ nữa. Nên vì vậy có nhiều lúc mà mình có thể nói rằng ngài Trump đã cho 230 người ngồi lên ghế chánh án và liên bang. Nhưng mà thực tế ra là cho dù 230 người đó họ có làm loạn đi nữa, họ có là phán coi như cực đoan đi nữa, vẫn có cái tòa kháng kiện tối cao lên để mình kiện họ, mình nói là ô họ không làm đúng luật. Nên vì
Dạ,
vậy
nói
nhưng
như
mà
vậy để mình hiểu được cái tính dân chủ của cái hệ thống ở Mỹ, không những trong hệ thống pháp lý mà trong hệ thống mọi mặt nữa, rất là dân chủ, không ai có quyền tối cao như lúc nãy mình có mở đầu chương trình mình có nói. Và thậm chí một cái ví dụ điển hình lắm nha quý vị, thấy là trong thời gian cựu tổng thống Trump tại vị đó, còn đang nắm quyền tổng thống, thì ông bị kiện tụng rất nhiều và ông có vụ ông cũng thua, có vụ ông cũng thắng về vấn đề di trú. Thưa quý vị, họ cũng đưa ra những cái phiên tòa di trú cấp tiểu bang, cấp liên bang rồi cấp tối cao nữa, có vụ ông cũng thắng và
Đúng
có
rồi,
vụ ông
cái
cũng
cơ
thua.
hội ông
Dạ
thắng cũng rất nhiều.
dạ cho nên là nó hoàn toàn là không có thiên vị và rất là độc lập, thành ra là mình phải chờ xem cái trận chiến pháp lý sắp tới đây như thế nào về vấn đề di trú của Hoa Kỳ, khi đã có một tổ chức với bên bảo thủ phản đối lại những cái chính sách hiện thời, bảo là những cái cải tổ này nó quá cấp tiến, nó quá bất lợi cho nước Mỹ, không đặt quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Thì như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau hàng tuần trên cái chương trình trực tiếp này để chúng ta cập nhật cho quý khán thính giả được hiểu những thay đổi từng ngày từng giờ đó như thế nào, những con đường kiện tụng đi tới đâu về đâu và thời gian bao nhiêu lâu. Mong quý vị theo dõi thường xuyên nhé. Bây giờ không còn nhiều thời gian cho chương trình cho nên mình sẽ dành mình giải đáp những cái thắc mắc của quý vị với những trường hợp hồ sơ cá nhân liên quan tới di trú Mỹ, thưa luật sư Khanh. Quý vị nào có những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề Trà My sẽ ưu tiên, nhưng mà tuy nhiên có cái lời hứa của quý vị là tuần trước ai chưa được trả lời á thì Trà My sẽ tuần này ưu tiên cho người đó trước để họ không có chờ đợi lâu. Lúc nãy Trà My thấy có một người tên là Hà Vũ, vừa rồi tôi chưa được trả lời, xin hỏi F2B mở hồ sơ tháng 4 2015, hoàn thành tháng 8 2020, khi nào tôi mới được phỏng vấn?
À, thưa quý vị, nếu mà quý vị hồ sơ quý vị mở tháng F2B mà mở tháng 4 2015 thì thực tế ra nếu mà quý vị đã xong hết hồ sơ rồi thì lãnh sự quán nên đã có ngày phỏng vấn cho quý vị, bởi vì cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra là bây giờ họ đã duyệt tới ngày 8 tháng 8 2015, quý vị là tháng 4 2015, có nghĩa là họ đã quá 4 tháng rồi. Nên vì vậy nếu mà quý vị nói quý vị đã làm xong hết với trong với bên trung tâm thị thực á, thì nói chung là quý vị chỉ đợi bên lãnh sự quán đưa ra cái ngày phỏng vấn thôi.
Dạ, hiện bây giờ thì có ai share thì mau mau nhấn nút share dùm Trà My sẽ ưu tiên trả lời cho những người chia sẻ chương trình nhé. Lương John xin hỏi, bảo lãnh con trai 12 tuổi là con ruột, hồ sơ F2A hoàn tất NVC rồi, nay có quốc tịch thì phải làm như thế nào để được phỏng vấn sớm?
À, nếu mà quý vị đã hoàn tất hồ sơ hết rồi thì nói chung nó không có phải là sớm hay trễ nữa, mà quý vị vẫn phải đợi bên lãnh sự quán họ đưa ra cái ngày phỏng vấn. Nhưng mà cái tốt của quý vị á, là lúc mà con quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì nếu đó con ruột của quý vị thì con của quý vị sẽ có quốc tịch thẳng luôn.
Đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ hai luôn đó. Bạn này có 3 câu hỏi. Và tiếp theo đó, em cần phải làm thêm giấy tờ bổ trợ gì nữa không? Giấy ly hôn trước đây về quyền nuôi con thuộc về mẹ của cháu, và cháu đã làm giấy cam kết cho định cư với lại ba rồi, thì có cần là xác nhận
Nếu mà quý vị đã có cái tờ giấy mà người mẹ cho quý vị thẩm quyền độc quyền để mà đưa con cái ra khỏi nước Việt Nam và định cư nước ngoài thì cái đó là cái mà quý vị
không
phải
cần
đưa,
làm thêm
không cần
bổ túc
làm gì thêm,
thêm?
nó quá đủ
Dạ
rồi.
và có thể bỏ qua thủ tục xin thẻ xanh với USCIS để làm thẳng N600 hoặc là làm passport Mỹ cho đứa bé này không?
À không, quý vị vẫn phải đi qua cái cuộc phỏng vấn và vẫn phải có cháu vẫn phải đặt chân tới nước Mỹ và vẫn có thẻ xanh, nhưng mà thực tế ra là một khi cháu đặt chân tới nước Mỹ thì ngay lúc đó cháu trở thành người có quốc tịch luôn, và tới lúc đó quý vị phải điền cái đơn N600. Quý vị không có thể điền cái đơn N600 ngay lúc này được, bởi vì thực tế ra là quý vị chưa có quốc tịch khi quý vị có con, và một khi quý vị nhập tịch rồi thì con quý vị chỉ ăn theo được thôi, quý vị không có thể truyền quốc tịch cho con quý vị được. Và để mà ăn theo thì con của quý vị phải ít nhất đạp chân vào nước Mỹ và có người phải có thẻ xanh trước khi nó mới được 18 tuổi, thì lúc đó nó mới ăn theo được. Cái sự truyền và cái sự ăn theo nó rất là khác biệt. Truyền là ví dụ mình đang có quốc tịch, mình đẻ con ở nước ngoài, mình có thể truyền quốc tịch qua cho con. Nhưng mà nếu mà lúc mình chưa có quốc tịch, mình đã có con nước ngoài rồi thì mình không có thể truyền được, mà một khi mình nhập tịch thì con có thể ăn
Ăn
theo.
theo.
Ăn theo thì phải đặt chân vào nước Mỹ mới ăn theo được.
Dạ, nha khoa Dental cho hỏi là diện F1 độc thân 21 tuổi con đó, thì xét tới năm nào rồi, hồ sơ diện F1 nộp từ tháng 9 2015.
À, nếu mà tháng 9 2015 thì ít nhất quý vị cũng phải đợi gần cỡ 1 năm nữa, bởi vì bây giờ diện F1 á, họ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 10 2014, quý vị là tháng 9 2015 thì gần cũng gần 1 năm.
Thùy Linh xin hỏi là hồ sơ F3 2007 hoàn tất hết 6 bước rồi, đang đợi lịch phỏng vấn, khi nào được phỏng vấn?
Đáng lẽ quý vị phải có cái cuộc phỏng vấn rồi, bởi vì bây giờ cái lịch chiếu kháng họ đã duyệt tới ngày 8 tháng 8 2008, mà quý vị 2007, nên quý nếu mà quý vị nói quý vị đã xong hết cái hồ sơ với trong trung tâm thị thực rồi, thì Khanh đề nghị là quý vị liên lạc với trung tâm thị thực và coi là họ đã gửi về cho lãnh sự quán hay chưa. Nếu họ đã gửi về cho lãnh sự quán rồi thì liên lạc với lãnh sự quán ở ở ở Sài Gòn á, qua cái nó gọi là cái immigrant inquiry form của nó, hỏi là tại sao hồ sơ tôi chưa có ngày lãnh sự, cái ngày phỏng vấn khi ngày ưu tiên đã trùng với cái ngày là lịch chiếu kháng rồi.
Dạ, anh Thạch xin hỏi hồ sơ của CR1 nộp tháng 1 2002, Sở Di trú mới email cho biết là vài ngày nữa phỏng vấn chấp thuận, như vậy thì em hồ sơ của em có vấn đề gì không? Em cần chuẩn bị những gì? Đã một lần bị bác diện K1.
Cái này là quý vị phải hỏi về cái vấn đề cái người làm hồ sơ cho quý vị về vấn đề chuẩn bị những gì, bởi vì trong cái hồ nếu mà quý vị đang ở Mỹ thì họ gọi đi phỏng vấn thì tùy thôi. Nếu mà quý vị đã bị bác cái hồ sơ K1, hồ cái này Khanh không ngồi để Khanh đoán được đâu, nhưng mà để tóm tắt lại á, là quý vị phải nên hỏi lại cái người mà chuẩn bị hồ sơ cho quý vị coi như họ đã nộp những cái gì rồi, và cái thứ hai quý vị nên gom những cái bằng chứng về vấn đề cái cuộc hôn nhân của quý vị để mà đem lại cái ngày phỏng vấn. Còn về cái vấn đề hồ sơ quý vị có vấn đề gì ngay lúc này hay không thì Khanh không biết, họ đã đưa lên cái lịch phỏng vấn rồi, quý vị lại phỏng vấn thì quý vị mới biết. Tại vì nếu quý vị nói cái hồ sơ quý vị K1 đã bị bác hồi xưa thì Khanh không biết là ai làm, Khanh cũng không biết lý do họ bác, và Khanh cũng không biết là cái đó là cùng người chồng hoặc là người chồng khác. Nên vì vậy có thể nếu mà cái hồ sơ cái người làm cái hồ sơ K1 cho quý vị là cái người chồng hiện tại của quý vị bây giờ thì cho dù bị bác hồi xưa thì bây giờ nó sẽ không ảnh hưởng đâu. Nhưng mà nếu mà cái người làm K1 hồi xưa là chỉ người hôn phu hoặc hôn thê, họ làm họ bị bác xong rồi quý vị không có cưới họ, quý vị cưới chồng mới, thì có thể cái cuộc phỏng vấn này họ sẽ hỏi về cái hồ sơ đó. Và tùy theo quý vị trả lời như thế nào và tùy theo những cái gì đã nộp về cái hồ sơ trước, tới lúc đó Sở Di trú sẽ có một cái quyết định.
Dạ, Hoàng Quân xin hỏi là đến Mỹ mà sinh con ngay tại Mỹ thì cha mẹ có quyền ở lại đợi lấy thẻ xanh luôn hay không?
Dạ không. Con của quý vị có thể vào Mỹ, quý vị có thể sinh con bên Mỹ, con của Mỹ, con của quý vị sẽ có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà quý vị không có quyền để mà xin thẻ xanh qua con cái, nhưng mà quý vị phải đợi con cái của quý vị 21 tuổi rồi quay ngược lại bảo lãnh cho quý vị. Thì đó mới gọi cái từ anchor baby, có nghĩa là quý vị sinh con nước Mỹ, con có quốc tịch, con làm cái neo cho quý vị cho tương lai của quý vị để mà thành một người thường trú nhân. Chứ không phải là chính sách rằng là qua Mỹ đẻ con có thẻ xanh, cái đó chuyện không phải.
Xanh Hoa xin hỏi F2A hồ sơ đã xong hết rồi tháng 4 năm ngoái, khi nào có lịch phỏng vấn ạ?
Nếu hồ sơ đó quý vị đã xong hết rồi thì quý vị chỉ đợi bên lãnh sự quán đưa cho quý vị cái ngày phỏng vấn thôi.
Dạ, cảm ơn quý vị. Nãy giờ là Trà My đã ưu tiên cho những người bấm nút share. Thành ra những cái những bạn đó đã được trả lời hết rồi. Bây giờ tiếp theo là câu hỏi của Đinh Vũ. Đơn bảo lãnh bảo trợ tài chính 864 không đủ, tôi có thể dùng một cái tài khoản ngân hàng và tài sản để thế chấp vào cái đơn này được hay không?
Dạ được chứ, quý vị có thể dùng cái luật thế chấp. Thì cái luật thế chấp nói rằng là nếu mà cái giấy, ví dụ bên ví dụ Khanh ví dụ thôi nhé, tại vì Khanh không biết cái tình trạng quý vị như thế nào. Ví dụ quý vị bảo lãnh một người, quý vị là độc thân thì ít nhất quý vị phải khai 21.000 thuế. Nếu mà quý vị không khai 21.000 thuế mà quý vị khai cỡ 12.000, 13.000 cho cái tiền adjusted gross income á, thì quý vị sẽ lấy cái sự thiếu sót, có nghĩa là cỡ 8 hoặc 9 ngàn tùy theo con số. Và một là mình nhân 3 hoặc hai là mình nhân 5. Nhân 3 là nếu mà cho bảo lãnh cho những người thân nhân giống như là người vợ, người chồng, người con, người cái của những người có quốc tịch dưới 21 tuổi hoặc bố mẹ của những người có quốc tịch, thì với những người đó thì mình sẽ nhân 3 cho những người immediate relative. Còn những người khác giống như bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh con cái đã lập gia đình trên 51 tuổi hoặc con cái trên 21 tuổi thì mình sẽ là nhân 5. Thì mình có thể thế chấp tiền trong tài khoản ngân hàng, mình có thể thế chấp tiền trong những cái khoản đầu tư của quý vị giống như những cái mutual fund, stock option. Còn cái nữa là quý vị có thể thế chấp cái số tiền mà nằm trong cái equity của cái nhà của quý vị. Cái equity có nghĩa rằng là cái vốn của quý vị trong cái nhà. Ví dụ quý vị cái nhà của quý vị định giá là 200.000, quý vị mượn 100.000, thì quý vị có cái vốn là 100 ngàn trong đó, thì cái đó là cái con số quý vị có thể dùng để thế chấp. Luật thế chấp nó cho những cái như vậy, nhưng mà quý vị chỉ là quan trọng là một là mình nhân 3 hoặc hai là mình nhân 5 thôi.
Yeah. Brian Lay xin hỏi là nộp đơn xin mượn những cái khoản vay PPP hoặc là forgiveness đó thì có ảnh hưởng tới cái việc thẻ xanh trong lúc mình đi thi quốc tịch hay không?
Dạ không, tại vì những cái đó là những cái chính sách mà chính phủ cho phép trong cái trường hợp mà coi như trong thời gian vừa qua COVID, hoặc là lúc mà quý vị bị bão, những cái sự tai
Cứu
họa
trợ thiên tai.
thiên tai á, thì những cái chương trình đó là chính phủ cho phép, cho dù quý vị có mượn đi, cái đó nó không có coi như là một cái dấu, một cái vết nhơ trong cái hồ sơ thẻ xanh của quý vị.
Câu hỏi của Miani là muốn làm một cái gọi là mình hay nói là bộ hồ sơ đi lao động mà phải có được cái chứng chỉ lao động đó, Employment Authorization, thì phải gửi cái tờ phiếu money order là bao nhiêu và có cần phải lăn tay hay không?
Cái đó nó sẽ tùy theo quý vị làm hồ sơ như thế nào, cái số tiền nó mắc lắm, và tùy trước đó là quý vị phải làm cái chứng chỉ lao động, sau đó quý vị điền cái đơn I-140, thì những cái phí đó là cái người luật sư làm cho quý vị sẽ báo cho quý vị biết. Còn về vấn đề lăn tay, nếu quý vị không ở nước Mỹ thì quý vị sẽ không lăn tay, nhưng mà quý vị đang ở trong nước Mỹ mà quý vị sẽ xin thẻ xanh cùng lúc mà cái đơn I-140 thì giá quý vị sẽ lăn tay. Cái lăn tay nó chỉ áp dụng cho nếu mà quý vị đang ở trong nước Mỹ, có nhiều lúc mà quý vị lại lãnh sự mà cần quý vị lăn tay, cái đó là chuyện khác.
Không còn nhiều thời gian nữa, quý vị bấm nút share thì sẽ được ưu tiên nhé, để mình có một cái sự gọi là khuyến khích những người theo dõi chương trình truyền tải thông tin cho đến nhiều người biết nữa. Quảng Đông Cường xin hỏi là cha bảo lãnh con tháng 5 2015, trời ơi xin lỗi, bao giờ được phỏng vấn?
Khanh không biết là quý vị bảo lãnh dưới dạng gì, nếu mà cha bảo lãnh con mà quý vị có quốc tịch, mà quý vị bảo lãnh con quý vị mà con quý vị chưa lập gia đình, thì nói chung cái hồ sơ này đợi phải ít nhất 1 năm nữa. Mà nếu mà quý vị có quốc tịch rồi mà con của quý vị cũng đã lập gia đình rồi, thì con của quý vị về dạng F2 thì phải đợi ít nhất cũng là 7 năm nữa. Mà ví dụ quý vị là người thường trú nhân mà con của quý vị là trên 51 tuổi mà chưa lập gia đình, thì cái ngày nó cũng gần trùng rồi, bởi vì F2B bây giờ họ duyệt tới ngày 8 tháng 5 2015, hồ sơ quý vị 2015, thì tùy theo tình trạng của quý vị là quý vị có quốc tịch hay có thẻ xanh, và nó cũng tùy theo tình trạng của người con của quý vị là trên 51 tuổi hoặc là đã có gia đình rồi chưa.
Câu hỏi của Vân Nguyễn, đã có thẻ xanh 2 năm là hiện bây giờ đang đi qua cái bang khác để làm việc, cho nên cái bảo hiểm khai thuế không còn chung, những thứ khác vẫn còn chung, thì sau này đó khi mà xin cái thẻ xanh 10 năm nó có bị trở ngại gì hay không?
Cái này tùy thôi, tại vì vấn đề là quý vị nhớ cái thẻ xanh 2 năm của quý vị là lúc mà quý vị xin lại, quý vị phải đưa hết những cái bằng chứng trong vòng 2 năm vừa qua quý vị có sống chung với nhau. Thì cái này cũng tùy theo cái cách mà quý vị sống thôi. Khanh đã làm cái hồ sơ cho cặp vợ chồng này cũng trẻ, chồng thì đi làm ở trên Minnesota, vợ thì ở dưới Houston, và coi như cứ cỡ 1 2 tháng hai vợ chồng mới người chồng bay về gặp vợ, tại vì cái lịch trình của ông chồng làm là họ rất là bít kín, nên trong cái những tình trạng đó thì mình vẫn chứng minh được thì sở di trú họ vẫn chấp thuận. Còn nếu mà quý vị là chồng nơi vợ nẻo mà không có liên quan gì, không gặp, thì quý vị có thể có vấn đề.
Xin hỏi câu hỏi tiếp theo của Nguyễn Thi là diện F4 nộp tháng 4 2014, hồ sơ đang được giải quyết tới năm nào rồi thưa luật sư?
Diện F4 thì bây giờ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 11 năm 2006, có nghĩa là quý vị đợi phải ít nhất là 8 năm nữa.
Câu hỏi tiếp theo của Thể Lệ là diện F2A hoàn thành tháng 3 năm ngoái, vậy bao lâu mới có lịch phỏng vấn? Tuần trước chưa được sự trả lời.
Nếu mà hồ sơ của quý vị đã hoàn thành từ tháng 3 năm ngoái thì nói chung hồ sơ quý vị có vấn đề. Bởi vì một á, là quý vị hoàn thành với sở di trú mà quý vị chưa làm xong với trung tâm thị thực. Hoặc hai, nếu mà quý vị đã làm xong với trung tâm thị thực rồi thì đáng lẽ là quý vị đã có ngày phỏng vấn rồi. Nếu mà quý vị đã làm xong với trung tâm thị thực rồi và trung tâm thị thực cũng nói là đã gửi về cho lãnh sự quán rồi mà quý vị chưa có thấy cái hẹn của lãnh sự quán, quý vị có thể lên cái website của lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn. Họ sẽ có một cái đơn để mà quý vị điền vào để mà hỏi cái quy trình của hồ sơ quý vị đang đi tới đâu. Quý vị nên làm cái đó nếu mà quý vị đã xong hết với trung tâm thị thực và quý vị đã nhận được tin báo trung tâm thị thực đã gửi hồ sơ về cho lãnh sự rồi.
Dạ, câu hỏi của T. Trúc Trần, diện F4 là người ăn theo vì lý do cá nhân sau khi phỏng vấn xin hoãn cấp visa bị ảnh hưởng tới gì thì có bị ảnh hưởng tới việc sang Mỹ của cháu tôi sau này hay không? Nếu khi đó cháu tôi đã quá 21 tuổi sau khi áp dụng luật trừ tuổi.
Cái người ăn theo không có ăn nhầm gì. Ví dụ cái câu hỏi của quý vị có thể Khanh đang hiểu sai. Quý vị nói cái người ăn theo nếu họ không đi có ăn nhầm gì không? Không, cái người ăn theo một là họ đi, hai họ không đi, không ăn nhầm gì cả. Cái vấn đề chính á, là cái người được bảo lãnh chính nếu họ không đi thì nguyên đám ăn theo không được đi. Nên vì vậy nếu mà quý vị nói cái người ăn theo của người được bảo lãnh chính họ đi hay không, có ăn nhầm với những người ăn theo khác không, thì câu trả lời là không. Nhưng mà nếu người bảo lãnh chính họ không đi thì rằng là những người ăn theo sẽ không được đi.
Dạ, Nhã Ý xin hỏi diện F4 ưu tiên ngày 31 tháng 8 2006, hoàn thành tháng 11 2019, khoảng bao lâu nữa được thư phỏng vấn?
Nếu mà quý vị ngày ưu tiên là tháng 6 2006 thì nếu mà quý vị đã làm xong hết rồi thì quý vị phải có cái cuộc phỏng vấn, bởi vì bây giờ bên cái lịch chiếu khán họ duyệt tới ngày 1 tháng 11 2006, có nghĩa là hồ sơ của quý vị đã được current rồi. Nên nếu mà quý vị đã làm xong với trung tâm thị thực rồi và quý vị có nhận tin rằng là trung tâm thị thực đã gửi hồ sơ về cho lãnh sự, thì quý vị nên liên lạc với lãnh sự qua cái website mà Khanh nói, là quý vị vào trong cái trang của lãnh sự quán ở của Mỹ ở Sài Gòn á, nó có quý vị vào cái chỗ immigrant unit, nó sẽ có cái đơn cho quý vị điền đơn để mà hỏi.
Dạ, câu hỏi của Băng Băng, diện F4 đã phỏng vấn nhưng chưa làm khám sức khỏe. Lúc đó sử dụng hồ sơ thuế của 2018, bây giờ nộp thêm cái khám sức khỏe bổ sung thì có cần bổ túc hồ sơ thuế của 2019 hay không?
Cái này sẽ tùy theo bên lãnh sự quán, nhân viên lãnh sự quán đòi quý vị như thế nào. Nếu mà quý vị đã phỏng vấn rồi thì thông thường quý vị sẽ không có cần bổ sung gì thêm ngoài cái giấy khám sức khỏe. Còn nếu mà quý vị chưa phỏng vấn thì chắc rằng là họ sẽ đòi cái giấy khai thuế của 2019 và 2020, bởi vì thực ra ra là quý vị phải xin khai thuế cho năm 2020 rồi. Thì đó. Nhưng mà trừ khi nào những cái người nào mà họ đang xin gia hạn cho khai thuế cho 2020 thì tới lúc đó quý vị chỉ nộp giấy khai thuế 2019 thôi.
Dạ, diện CR1 hoàn tất NVC ngày 20 tháng 2 năm nay, vậy khi nào mới được thư phỏng vấn?
Nếu mà quý vị đã hoàn tất từ ngày 20 tháng 2 thì có thể quý vị phải đợi có 1 tháng 2 tháng nữa quý vị sẽ có ngày phỏng vấn.
Dạ, diện I-5 hồ sơ đã được Sở Di trú chấp thuận tháng 5 năm ngoái, khi nào có thư phỏng vấn?
Hồ sơ Sở Di trú chấp thuận không có đồng nghĩa là quý vị đã làm xong giấy tờ với bên trung tâm thị thực. Nên quý vị nên coi lại là quý vị đã làm giấy tờ xong với trung tâm thị thực hay chưa. Và hình như cái hồ sơ này là IR5 Immediate Relative thì phải. Nếu mà quý vị đã làm xong với trung tâm thị thực rồi thì đáng lẽ là quý vị phải có ngày phỏng vấn rồi. Nếu mà quý vị chưa có ngày phỏng vấn thì có thể rằng là hồ sơ ở trung tâm thị thực đang bị kẹt, hoặc là quý vị chưa làm xong, hoặc là ví dụ quý vị đã làm xong rồi nhưng trung tâm thị thực có gửi về cho lãnh sự rồi mà lãnh sự chưa có đưa ngày phỏng vấn.
Dạ, Tuyền Nguyễn, hồ sơ diện kết hôn em đã nhận được email của lãnh sự đổi xếp lịch phỏng vấn vào ngày 20 tháng 2, tới nay gần 2 tháng, cho hỏi phải đợi bao lâu nữa?
Nếu mà quý vị có nhận thư nói là từ lãnh sự nói là họ sẽ thay đổi ngày thì mà quý vị đã nhận từ tháng 2 rồi và bây giờ tới tháng 4 quý vị chưa có, thì giống như Khanh nói, quý vị vẫn có thể vào cái trang mà mình submit cái inquiry cho Immigrant Unit ở bên lãnh sự ở Sài Gòn á, thì họ sẽ có câu trả lời cho quý vị.
Mạnh Long Trương, diện F4 tháng 4 năm 2007 đã đóng tiền visa, bao giờ được phỏng vấn?
F4 tháng 4 2007 chưa tới phiên quý vị đâu, bởi vì quý vị đóng tiền visa không có đồng nghĩa là quý vị đã xong cái hồ sơ với bên trung tâm thị thực. Và bây giờ cái ngày ưu tiên mà bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới là ngày 1 tháng 11 2006, quý vị là tháng 4 2007, nên trước hết cái ngày ưu tiên quý vị chưa có trùng với cái ngày của bên Bộ Ngoại giao. Và cái thứ hai Khanh không biết rằng là bên trung tâm thị thực quý vị đã làm xong việc họ chưa.
Con có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ thì bao lâu thưa luật sư?
Thông thường nếu mà không có vấn đề gì hết thì trong vòng 2 năm trở lại.
Dạ, câu hỏi vừa rồi cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay, tại vì chúng ta đã chạm mốc hoặc có thể là vượt vượt luôn cả một tiếng đồng hồ theo dự định chương trình, từ nửa tiếng tới một tiếng, nhưng mà lúc nào chúng tôi cũng ráng nán lại để giải quyết hết tất cả những câu hỏi của quý vị. Mong quý vị thông cảm là có khi là cũng không thể giải quyết được trong một lần gặp gỡ như vậy. Quý vị phải trở lại thường xuyên với chương trình tối thứ năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, để theo dõi được những tin tức mới mà cũng như là giải đáp được những cái thắc mắc cá nhân của mình nữa. Nó sẽ tiện hơn rất nhiều là quý vị tìm cách liên lạc trực tiếp với luật sư Khanh, tại vì quá nhiều người gửi thơ, email hoặc là gọi điện thì cũng không thể mà hồi đáp được vào những cái phương tiện cá nhân như vậy. Quý vị cứ theo dõi trực tiếp là sẽ có rất là nhiều cơ hội được giải đáp. Ngày hôm nay Trà My đã trả nợ cho những người từ tuần trước chưa có tới lượt của mình, họ nhắc ở đây tuần trước chưa trả lời, và chúng ta đã trả nợ được những người đó, cũng như là ưu tiên cho những người bấm nút share. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Vì sao chúng tôi khuyến khích quý vị bấm nút share và like, là chia sẻ và yêu thích trong lúc quý vị theo dõi chương trình, là vì nhiệm vụ truyền thông thì chúng tôi muốn được loan tải thông tin, càng nhiều người biết càng tốt. Thì mong quý vị trong lúc hưởng ứng chương trình sẽ giúp chúng tôi làm nhiệm vụ đó một cách tốt nhất có thể. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều vì thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại luật sư Khanh cũng như tất cả quý vị tối thứ năm hàng tuần.
Khánh cảm ơn chị Trà My, và Khánh xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Hẹn quý vị tuần tới với chủ đề mới.
Dạ vâng, chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần. Xin nhắc lại, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam nha quý vị. Dạ, Trà My xin kính chúc tất cả thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào, tạm biệt.
Xin kính chào chị.